Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 57 với đề tài Hãy chăm về lợi người khác, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 46 đến câu 50. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 46 đến câu 50. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng: Hãy ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Dân cất tiếng nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, các môn đồ đang quan tâm đến điều gì? Tại sao các môn đồ tranh cãi hơn thua về địa vị với nhau? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu dạy thế nào về người cao trọng trong nước Ngài? Tiếp con trẻ vì danh Chúa thì sẽ nhận được điều gì? Chúng ta học được gì từ lời dạy của Chúa? Câu hỏi thứ ba, khi thấy một người khác nhóm của họ nhân danh Chúa đuổi quỷ, phản ứng của các môn đồ ra sao? Chúa dạy họ như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, các môn đồ đang quan tâm đến điều gì? Tại sao các môn đồ tranh cãi hơn thua về địa vị với nhau? Sau khi đuổi quỷ ra khỏi đứa con duy nhất của người cha, Chúa Giêsu đã nghiêm trang phán dặn môn đồ hãy lắng nghe cho kỹ lời Ngài phán cùng họ: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Theo Phúc Âm Luca chương 9 câu 44. Nhưng môn đồ gần như không mấy quan tâm vì thấy điều Chúa phán quá bí ẩn đối với họ, đến nỗi họ không nhận ra ý nghĩa, và có lẽ họ đang quan tâm đến nhiều điều khác nên chẳng có ai hỏi lại Chúa cho rõ. Đức Chúa Giêsu biết điều cần thiết cho các môn đồ ở mỗi thời điểm. Tại thời điểm này, Ngài biết rõ ràng chương trình Đức Chúa Trời về sự thương khó Ngài sắp đối diện, và Ngài biết đối diện với sự kiện đó sẽ là một chấn động lớn trong tâm trí của các môn đồ. Cho nên, Ngài muốn nói trước với họ để trước nhất họ hiểu được chương trình cứu rỗi Ngài sẽ thực hiện, và qua đó họ có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để không sa vào trước cám dỗ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, lòng họ bị che khuất bởi những suy nghĩ của con người, và mối bận tâm của họ bây giờ là địa vị lớn nhỏ, là vai trò cao trọng, thấp hèn, nên không còn tâm trí để hiểu hay hỏi Đức Chúa Giêsu để hiểu cho tường tận những gì Ngài trình bày. Vì thế, thay vì đồng tâm tình với Chúa Giêsu lúc này, thì họ lại biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Câu 46. Từ biện luận có nghĩa là tranh luận, cãi lẽ cùng nhau. Có lẽ họ có chút ganh tị khi thấy Chúa chỉ dẫn riêng 3 môn đồ lên núi mà thôi. Nhưng nguyên nhân sâu xa là vì cho đến giờ này họ vẫn nhìn thầy mình như một nhà cách mạng sẽ giải phóng dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã và thành lập một vương quốc mới dưới đất, trong đó Chúa làm vua. Còn họ là 12 cận thần cao cấp của Chúa. Cho nên họ đã tranh cãi xem trong 12 cận thần ấy thứ bậc sẽ như thế nào, ai cao, ai thấp. Ngày nay, khi đọc lại câu chuyện này, chúng ta có thể chê trách các sứ đồ. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cũng không hơn gì các sứ đồ ngày trước. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô cũng nhắc chúng ta, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 19. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu dạy thế nào về người cao trọng trong nước Ngài? Tiếp con trẻ vì danh Chúa thì sẽ nhận được điều gì? Chúng ta học được gì từ lời dạy của Chúa? Đức Chúa Giê-xu biết được những điều các môn đồ suy nghĩ trong lòng, nên Ngài nói với họ rằng, hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Câu 48. Sự khiêm nhường nơi một đứa trẻ là điều Đức Chúa Giê-xu thường đề cao và khuyên các môn đệ của Ngài hãy học hỏi theo. Đối với một đứa trẻ, địa vị cao thấp là điều chúng chẳng hề quan tâm. Tuy nhiên, tại đây còn có một sự dạy dỗ khác cũng thật ý nghĩa. Đó là sự cao trọng của một người tỷ lệ thuận với công tác phục vụ người khác. Hay nói cách khác, thước đo sự cao trọng của một người không phải là người ấy có địa vị cao hoặc được nhiều người phục vụ, nhưng chính là sự quan tâm của họ đối với người khác như thế nào. Chúa Giê-xu đã dạy về sự cao trọng trong Chúa như sau. Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hãy ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Rồi Ngài nêu gương phục vụ cho môn đồ khi Ngài nói, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 10, từ câu 42 đến câu 45. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu không dạy ai tiếp một con trẻ thì sẽ được gọi là cao trọng, mà Ngài dạy rằng bất kể ai tiếp một đứa trẻ vì danh Chúa. Chúng ta lưu ý Ngài nhấn mạnh vì danh Chúa. Địa vị cao trọng mà người tiếp đứa trẻ vì danh Chúa, tức là quan tâm, phục vụ người khác cách khiêm nhường. Đó là được vinh dự như mình đang phục vụ chính Đức Chúa Giê-xu và phục vụ chính Đức Chúa Cha là đấng đã sai phái Đức Chúa Giê-xu. Câu 48. Một người bày tỏ sự quan tâm đến một trẻ nhỏ trong mắt mọi người dường như là hèn mọn và thấp kém. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, người đó nhận được sự cao trọng vì đã vâng theo điều Chúa dạy và đã làm việc tốt lành vì danh Chúa. Chúng ta nhìn lại giai đoạn đầu, khi các môn đồ từ bỏ mọi sự để đi theo lời kêu gọi của Chúa Giê-xu. Tất cả các môn đồ với hoàn cảnh không giống nhau, nhưng khi đối diện với Đức Chúa Giê-xu, thì họ sẵn sàng bước đi theo Ngài, cho dù chẳng một lời bảo đảm nào về tài chánh, địa vị hay danh vọng. Nhưng đến nay, khi họ thấy sự ủng hộ của đoàn dân đông dành cho Đức Chúa Giê-xu, thì họ bị cám dỗ để nghĩ đến một vương quốc trên đất với những địa vị cao thấp hơn thua với nhau trong vòng họ. Cũng như thế, ban đầu khi tin nhận Đức Chúa Giê-xu, chúng ta đến với Chúa và với gia đình đức tin trong Chúa với một tâm tình khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi tất cả mọi điều từ ban ngành, hội thánh. Nhưng sau một thời gian tin Chúa lâu hơn, có thể chúng ta nghĩ rằng những điều cần biết mình đã biết và có thể lại đòi hỏi mọi người dành cho mình những vị trí đáng tôn trọng. Hãy nhớ điều Đức Chúa Giê-xu dạy, những con dân nước trời luôn cần phải đeo đuổi sự khiêm nhường như đứa trẻ và hãy làm tất cả mọi sự, dù điều đó có vẻ hèn mọn trong mắt mọi người, nhưng khi phục vụ vì danh của Chúa, thì sẽ kinh nghiệm được phước hạnh trong niềm vui, được phục vụ chính Đức Chúa Trời rất cao. Câu hỏi thứ ba, khi thấy một người khác nhóm của họ nhân danh Chúa đuổi quỷ, phản ứng của các môn đồ ra sao? Chúa dạy họ như thế nào? Nhân cơ hội này, sứ đồ Giăng có ý khoe với Đức Chúa Giêsu về thành tích các môn đồ đã thấy có người không phải thành viên trong nhóm nhưng đã nhân danh Chúa Giêsu để đuổi quỷ. Và các môn đồ đã cấm họ vì họ không đi theo nhóm các môn đồ. Nhưng Đức Chúa Giêsu dạy họ rằng: "Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi." Câu 50. Các môn đồ nghĩ rằng chỉ có họ mới có thẩm quyền nhân danh Chúa Giêsu để đuổi tà ma. Và họ bày tỏ uy quyền cấm những ai không thuộc nhóm các môn đồ không được thực hiện những công việc nhân danh Chúa Giêsu, dù để cứu người cũng bị cấm. Có thể họ đang có sự đố kỵ vì họ là môn đồ của Chúa nhưng lại không đuổi được quỷ câm và điếc tại chân núi. Còn những người này không danh phận thì lại nhân danh Chúa Giêsu mà thực hiện kết quả việc họ vừa mới thất bại. Nói chung, họ chỉ muốn độc quyền Chúa Giêsu cho nhóm họ. Họ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, uy tín của mình, mà không nghĩ tới lợi ích của người khác. Chúa Giêsu dạy các môn đồ biết rằng, bất cứ ai nếu không nghịch với họ thì thuận với họ, nên họ đừng ngăn cản những ai cố giúp người khác nhân danh Chúa. Khi họ nhân danh Chúa trừ quỷ, thì họ cũng có cơ hội thuộc về Ngài. Thành thật với chính mình, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chúng ta thật rõ ràng thông qua hình ảnh các môn đồ ngày trước. Chúng ta vẫn thường tạo uy quyền cho mình và tìm cách loại trừ những ai không giống mình. Nhưng lời Đức Chúa Giêsu dạy rằng, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Khi chỉ nghĩ đến mình thì sẽ nảy sinh lòng ganh tị, hơn thua, tranh giành nhau mà không nghĩ đến nạn nhân đang đau khổ vì ma quỷ ám. Lời Chúa dạy chúng ta trong thư Philip chương 2 từ câu 3 đến câu 5: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Khi sống vì lợi ích của người khác, sống phục vụ, thì sẽ không còn tình trạng cạnh tranh nhau hoặc loại trừ nhau. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 46 đến câu 50 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 58 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhiều người toàn ra cười mong cho thoa chi ước mơ, nhưng cứ luôn quân trôi theo dọc bờ. Ba đào rồi dẫm đưa bao em mơ vô, con thuyền dần đôi môi lá nhấp nhô. Chèo ra ngoài biển thâm sâu, dừng nghe nếu rằng bấy lâu bạn chèo ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.